Mời toàn thể đại chúng niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học đề tài nghe rất là đơn giản, đó là ai bảo mình nói. Thì hiện nay không nhất thiết phải ai sai bảo, chúng ta vẫn sinh hoạt, vẫn nói, nhưng mà có thực sự là mình nói chưa, hay là ai đang xúi bảo mình nói? Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều sinh hoạt, nhưng mà chung quy lại, chia ra thì nó gồm có mấy cái lĩnh vực sau. Một là mình tư duy, tức là mình suy nghĩ, mình có trí tuệ, mình có tầm nhìn như thế nào. Hai là thái độ, tức là biểu hiện, phong cách sống với người khác. Kế là nói năng, tức là lời nói, cư xử với nhau. Kế là hành xử, tức là ứng xử với nhau trong cuộc sống. Thứ năm là sinh hoạt, là gồm những cái việc như là ăn mặc, ngủ nghỉ, vân vân. Và cuối cùng đó là công việc, chúng ta phải làm gì đó. Hết chưa? Thì con người chúng ta nhúc nhích thì nhiều, nhưng mà quy nạp lại thì nó có 6 phạm trù như thế. Nó đang ở nơi mỗi con người chúng ta. Vậy thì hàng ngày ai bảo, ai sai khiến, do đâu mà mỗi chúng ta có những tư duy, thái độ, nói năng, hành xử, sinh hoạt và làm những công việc như thế. Qua 6 phạm trù trên, chúng ta nói một cách gọn, đó là ai bảo mình nói. Ai bảo mình buồn, ai bảo mình giận, ai bảo mình sân si, ai bảo mình không thể hoan hỷ. Những cái này chúng ta không khám phá ra, nó là một cái thứ gì đó nó mỏng như tơ nhện vậy đó, nó không có to, nhưng mà nó bao phủ, nó trùm lên cuộc đời mình, làm cho chúng ta được sinh làm người, có đủ 6 căn, gặp chánh pháp, tu học. Nhưng mà đời sống mình không phấn chấn, mà bị u uẩn. Rồi nó phụ cả đời như thế, cho tới khi mà nói bị bệnh gần chết rồi, mình nhớ ra, ủa mình tu cái gì? Đó là lãng phí lắm đó. Cho mình hỏi lại, vì sao như thế? Thì ở đây chúng ta xác định, những việc này có 3 phạm trù. Một, đối với bản thân mình phải làm việc này như thế nào? Hai, mình đã và đang đối xử với người khác như thế nào? Và thứ ba, sự đón nhận của mình từ người khác, từ hoàn cảnh, từ trạng huống như thế nào? Một là xét lại, đối với mình là đời sống cá nhân, rồi mình chủ động ứng xử với người khác và cuộc đời này là hai. Và thứ ba là mọi người và cuộc đời này nó tác động đến mình đón nhận như thế nào. Chúng ta sẽ xét qua 3 phạm trù đó. Trong những cái điều mà nó sai bảo mình nói, mình suy nghĩ, mình hành động, mình tỏ thái độ, mình tư duy, mình sinh hoạt, vân vân.
Thì đầu tiên mình sẽ thử đối tượng nào, ai là người bảo mình nói. Thứ nhất là thân này sai bảo. Chúng ta lấy một cái ví dụ minh họa rất rõ ràng, rất cụ thể. Người ta chứng minh rằng khi đứa bé chưa biết nói, nó còn nhỏ, đưa nó một mẫu bút chì và một tờ giấy, nó vẽ nguệch ngoạc cái hình gì đó, ví dụ quả cam, thì biết nó đang thèm quả cam và trong người nó đang thiếu vitamin C. Khi nó vẽ quả trứng thì biết nó đang thèm cái quả trứng, thì trong người nó thiếu những cái chất đó. Cái này họ chứng minh rồi đó. Như vậy ai bảo đứa bé vẽ ra những điều đó? Có phải cái thân nó cần không? Tế bào nó thiếu những cái chất trong quả cam thì nó vẽ quả cam. Tế bào nó thiếu những cái chất trong quả trứng, vẽ quả trứng. Có phải cái thân này bảo nó nói không? Thứ hai, người lớn, cái người bị bệnh tiểu đường là thiếu đường hay thừa đường? Trong máu thừa đường, đường không phải ở trong máu, máu không phải là chỗ để đường nó ở trong đó. Nhưng mà đường nó vào máu, thừa ở trong máu thì gọi là bị tiểu đường. Nhưng mà trong tế bào là chỗ mà đường phải vào để nuôi cơ thể, thì nó không có insulin để mà chuyển hóa vào. Cho nên tế bào thiếu đường. Mà tế bào thiếu đường thì nó bảo cái người đó thèm đường, phải ăn đường. Vậy tế bào có phải là một phần của bản thân không? Cho nên người tiểu đường, thiếu đường, cho nên cái tế bào thân thể nó biểu người đó phải thèm đường. Vậy có phải thân thể nó biểu mình nói không? Là cái người thèm thịt cá thì sao? Cá người Việt ăn mặn, nào là vật dưỡng nhân, nào là những thứ sinh ra để mình ăn, nói quá trời triết lý, nói cho nhiều cho hỏi ngược lại, anh có thèm cá thịt không? Dạ quý vị có thèm không? Mình ăn mình tánh quá trời đâu thèm. Mà tánh mình có cá người ăn mặn không? Không. Cho nên cái người mà nói quá nhiều về ăn mặn ấy, đó là đang thích ăn mặn. Chứ những người ăn chay họ đâu có nói đâu. Họ đâu có hiểu rằng là một cái bữa ăn mà thường vị thịnh soạn mình ngon nhất đó là gì? Đó là ra vườn hái những cái đọt rau mới hái vào luộc chấm nước tương. Thật lòng thì hiện nay mà rất là ngon mà. Tôi nói bữa nào lên mâm cơm mà có một dĩa rau luộc vậy là nó ngon nhất bữa đó. Gần như ăn hết cái dĩa rau đó nó ngon vô cùng. Vậy thì cái người thèm cá thèm thịt mới cá người, chứ còn cái người thèm rau họ đâu thèm đó, phải không? Như vậy là chúng ta nhớ đừng có nói nhiều về cái chuyện cá thịt. Nói hồi nó lòi ra là cái bệnh mình thèm ăn đó. Mà thèm ăn nó còn nhẹ nha. Thèm ăn thì sao? Muốn cho nhiều ăn cho nhiều là gì? Khi muốn nhiều là tham rồi đó. Tham ăn mà dịch qua chữ Hán là gì? Trọng thực, quay nặng việc ăn uống gọi là tham ăn. Cho nên ngày xưa có ông quan đó, ông làm quan mà ông không có giỏi chữ. Coi ông kia, ông tặng ông đó một cái bức phành treo đó nha, sơn son thép vàng, để bốn chữ: thiên, lý, lương, nhân. Thiên là ngàn, lý là dặm, lương nhân người hiền lành ha. Ông quan này ông đọc thấy hay quá. Thì ông này ông tặng mình cái câu, ông khen mình là coi như cái người lành mà tiếng vang xa cả ngàn dặm vậy đó. Hay không? Quá hay. Ông treo lên trên giữa nhà phòng khách á, bước vô là thấy bức hoành ngang vậy nè, sơn son thép vàng, chàm giáo hóa mai đẹp lắm. Một hôm ông khác tới thăm, ông nói: ai tặng anh bức này vậy? Nói ông đó đó, ông hay chữ đó, ông bỏ công đó ông làm để ông tặng tôi, quý lắm tôi mới treo lên đó. Nói anh biết nghĩa gì không? Nghĩa gì? Nói cái nghĩa này nghe giải thích là thiên lý lương nhân, là cái người này sống tốt, tiếng lành vang xa cả vàng dầm vậy đó. Nói không, ông đó ông chơi xấu anh đó nè. Chê ông đó. Nó chê sao? Nó chê ông là tham ăn. Ông quan này tham ăn hối lộ. Nói vì sao? Thiên lý lương nhân sao tham ăn? Quý vị sao không? Chữ thiên là ngang thế này nè, chữ lý thêm ở dưới nữa ra chữ trọng. Cái chữ lương là một bộ phận dưới này, thêm chữ nhân trên đầu ra chữ thật. Thiên lý là trọng, mà lương nhân là thật. Trọng thật là tham ăn. Cái người chơi chữ hay vậy đó. Ai học gì nhỏ là lý thú lắm. Chữ thiên ngang vậy ha, gạch ra này, dưới chữ lý vậy nè, cộng lại hai cái này gộp lại là chữ trọng. Chữ lương là vậy nè ha, thêm chữ nhân đổ đến đầu ra chữ thực. Thiên lý lương nhân bằng trọng thực là tham ăn. đừng có thèm cá thịt nói cho cố, ta nói mình thảm hẳn đó. Cơ thể biểu nói, kế, người nặng vật chất thì thích ở phố, ca ngợi đồng tiền, vân vân. Chính vì chúng ta không nhận ra vật chất, đồng tiền nó là phương tiện để sống, mà mình lấy nó làm quan trọng. Vì vậy mình ca ngợi nó nhiều quá, tiền là tiếng, là Phật là gì gì đó. Càng nói chừng nào nó lòi ra cái nặng nề. Nó thay vì phương tiện nó nhẹ nhàng lắm, mà mình quan trọng nó thì nó trở thành cái điều nặng nề. Thay vì phương tiện thì nó trở thành mục đích, nó sai lầm. Biến đồng tiền thành mục đích thì chúng ta sẽ đánh mất hết các giá trị nhân cách đạo đức khác. Mình càng nói tiền, nói vật chất chừng nào á, nó lòi ra là có những người, người ta sống bằng tinh thần. Họ không nặng vật chất, họ chỉ cần những cái cuộc sống thanh cao thôi. Thì đâu có nhất thiết là sống mà nặng đồng tiền là đúng đâu. Cho nên cái cơ thể này nó bảo mình tham những cái thứ đó. Rồi cái miệng nó vọt ra nó nói, cái đầu nó nghĩ theo kiểu đó. Chứ thật ra coi chừng nói hồi nó lòi cái tật của mình ra. Mình càng khen vật chất, càng nâng cao những cái gì thái quá, nó lòi ra là mình đang nặng nề thứ đó. Đó là sai lầm. Rồi cơ thể này, tôi nhớ ngày xưa, cách đây khoảng 20 mấy 30 năm về trước, gặp chư hòa thượng thì các ngài khuyên, các ngài nói tâm hạnh nhớ, làm cái gì được thì làm bây giờ đi, chứ mai này lớn tuổi rồi nó mỏi mệt lắm, sức khỏe nó không đủ, muốn làm cũng không có làm được. Rồi quý ngài khuyên, quý ngài nói bây giờ trẻ mình phải giữ gìn sức khỏe cho khéo, mai kia lớn lên mình mới làm được việc cho đạo. Chứ còn giờ phung phí, mai mốt lớn rồi mình yếu, muốn làm rồi không xong. Các ngài nói với tôi bây giờ là cõi giới toàn thể nó nhức, nó mỏi, đầu óc nó có giới hạn, nó không có bằng trẻ, nên phải khéo giữ gìn. Vậy gì làm được cho đạo thì cứ nên làm, tranh thủ. Mình hồi đó mình còn thanh niên, mình trẻ mà, mình khỏe mà. Nghe nói thì mình rất là cung kính, rất kính cẩn, nhưng mà không có thấm nghiệm được. Mình không nghĩ mình sẽ mệt mỏi như vậy, mình không biết mệt mỏi là sao, tức là không thấm nghiệm được. Mình quý, mình kính, mình rất trân trọng những cái lời đó, nghe rất là cảm động, nhưng mà trong bản thân mình thì mình không cảm nhận ra cái đó. Cho tới mấy chục năm sau, lúc đó mới biết được nó mỏi là gì. Nó không phải mỏi như hồi trẻ, quý vị cuốc đất chập mò vô nó hết liền à. Thanh niên không ăn thua gì đâu, đâu có mỏi. Chẳng có như lúc cái mặt mình quào nó mỏi nhiều hơn thôi. Chứ còn nếu mà tinh thần phấn chấn nó không ăn thua à. Xưa trẻ tôi biết mà, vật lộn với cây, với củi, với đá, với sỏi, nó mỏi chơi chút vui thôi, vô nghỉ si hết à. Còn khi lớn tuổi á, nó không phải mỏi nữa, mà nó nhức. Sướng làm như nó mục cũng sao á, không hiểu. Nhưng lúc mà trời là mấy cái khớp này làm như nó bể, nó mục, nó làm như nó rộ ra mới trở rồi sao đó. Kỳ lạ lắm. Nói như vậy là gì? Cái thân này lúc trẻ nó biểu mình nói rằng là tôi mạnh khỏe. Nhất là cái gì? Đâu phải ai cũng đau nhất. Nhưng mà già mới biết nó là nhất là gì. Có phải thân bảo mình nói không? Mình chưa già mình không biết. Bây giờ mấy vị đang tuổi trẻ vậy ra, thấy mấy người mà lớn tuổi á, rù rờ, đổ vỡ, thiệt là hư. Cầm đâu đổ bể đó, múc cơm ăn nó cũng rớt nữa. Tại vì cái cơ nó hết rồi, nó không làm chủ, thành ra cái tay nó rung, nó văng vậy đó. Chẳng biết mừng răng được nữa chứ. Ăn uống vải rơi làm họ bực. Vào ra đụng chạm thấy mình dư. Nó thừa thải quá, đi vô đi ra, đụng chạm ta thấy ta thừa quá. Người thân gặp lại chừng quên hết. Bỏ trước quên sau kiếm mệt đừ. Ai ngờ ngày nay ra thế ấy, xưa kia lỗi lạc một tay cừ. Ngày xưa cũng là anh hùng ghê gớm lắm chứ. Bây giờ sao nó thừa quá. Tôi nói như vậy để quý vị nhớ rằng là không khéo chúng ta đang dùng những cái mạnh lực của sức trẻ để mình lấy cái hào hùng đó mà mình khinh thường với người lớn tuổi. Để rồi ít nhất phải 30-40 năm sau chúng ta mới biết à vì sao như thế. Nó có nhiều thứ lắm mà mình không hiểu. Thì mà đừng có nên vì cái bản thân trẻ này mà nghĩ cho người lớn á, mình lại tổn đức. Cái thân này chi phối mà, đâu phải trí tuệ đâu. Tôi nói đơn giản như vậy nè. Bây giờ mình còn trẻ, mình nghỉ một cái đơn. Cái đơn là tức là cái giường ngủ của một người tú á, bề ngang khoảng 4 găng tay ha, bề dài là 1m8. 1m8 là 9 găng phải không? Bề ngang 8 tức 4 găng. Mình thấy mình ngủ rất là thanh tịnh, rất gọn gàng, rất trang nghiêm. Thấy vậy nó vừa, còn rộng quá thì nó có vẻ buông lung. Rồi mình nói xin lỗi là nếu mình không có trí tuệ, mình lấy cái sức trẻ mình có vẻ ngon lành á, mình nhìn ủa sao các ngài mà lớn tại sao nằm cái đơn nó rộng hơn mình, nó phải rộng 1m2, dài phải 2m, vì sao vậy? Tôi nói thật quý vị là tôi không có khởi tâm, nhưng hồi trẻ tôi không thể hiểu, cho tới bây giờ mình mới hiểu là nó lạ lắm. Cái cơ thể trẻ là cái cơ, cái gân quý vị nó còn tốt, cho nên quý vị mà chuyển mình á, nằm từ thế này qua thế khác á, nó gòn lắm. Nhưng mà khi lớn á, cái cơ nó bị giãn, cái tay chân mình nó không còn khéo nữa, nó tự nó rã. Cho nên khi mà chuyển mình á, trở người á, thì cái diện tích nó cần nhiều hơn, chứ nó không có gòn như người trẻ nha. Quý vị chưa hiểu này đâu. Ví dụ như mình 8 tấc mình trở gòn bứng à, mà quý ngài lớn tuổi 8 tấc là quý ngài trở là quý ngài lọt xuống đất liền. Nó cần cái khoảng cách lớn hơn, nó chuyển nó rộng hơn, tại vì nó không còn mạnh đó, nhiều lắm. Nhưng tôi muốn nói vậy để quý vị nhớ là mình ỷ, mình mạnh, mình khí phách, mình trang nghiêm vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng mà nhớ đó là thân bảo mình nói đó, chứ không phải là trí tuệ đâu. Vì sao? Bởi vì mai kia mình lớn tuổi mình sẽ không phải như vậy nữa. Có phải thân bảo mới nói không? Nếu mà nói trí tuệ, quý vị mạnh mới phải hay là yếu mới phải? Tôi nói quý vị nghe là mạnh hay yếu là cái thân này thôi. Đức Phật dù có trí tuệ Phật là không ai bằng đó. Nhưng mà khi lớn tuổi, ngài cũng thị hiện cái cảnh già, đó là vẫn đau lưng. Đang ngồi giảng, Đức Phật nói đau lưng quá, Xá Lợi Phất lên đây thấy cái chỗ này ngồi nói cho đại chúng tiếp, tôi về nghỉ. Phật mà con vậy má. Cho nên trí tuệ nó không nằm ở chỗ cái thân già hay thân trẻ. Trí tuệ nó không nằm ở chỗ cái thân mạnh hay thân yếu. Trí tuệ nó không hề dính tới cái chuyện là cái thân này bình hay là không bệnh. Bởi vì sao? Già hay trẻ, bình hay không, mạnh hay yếu, đó là của thân này. Còn với trí tuệ thì không hề dính dáng. Giống như vua Trần Thánh Tông đó, ngài gần mất, ngài bệnh, ngài từ trung tướng sĩ gửi thư tới hỏi như thế nào, thì vua Trần Thánh Tông viết lại: hơi nóng hừng hực toát mồ hôi, chiếc khố mẹ sanh chưa từng ước. Lúc này đau đớn lắm này, gần chết mà, nhưng mà không đau đến từ Phật tánh. Như vậy tánh Phật là hiện hiện, còn đau hay không đau là của thân này. Và có đau hay không đau mình biết, nhưng mà nó không dính dáng. Thì chỉ vậy để quý vị nhớ, chúng ta hiện nay phải nhớ là những cái gì mà mình đang có là cái thân này chi phối đó, đừng quan tâm. Cơ thể lúc khỏe chúng ta suy nghĩ khác, cùng cái luống rau đó, cái đám đất đó, sao bữa đó sư phụ cũng biểu ra cuốc mình vui, nhưng bữa nay tự nhiên biểu ra cuốc mình quạo nào mình biết. Vì sao? Trời trở nó nhức mỏi. Nếu mình chấp cái quạo đó thiệt á, là quạo cả đời, cái mặt như cái bì cái thúng nó thùng như thế. Phù xuất gia già phát túc siêu phương, tâm hình dị tục thiều long phật chủng, chứng nhiếp má quân, nghe oai không? Luận về người xuất gia là cất bước đến chân trời cao rộng, tâm và hình khác thế tục, không có quạo. Thế tục nó quạo mình không quạo, mình phơi phới mà, siêu phương mà. Thiều long phật chủng là nối nắm và làm mạnh cái hạt giống của Phật, trí tuệ Phật. Chứng nhiếp ma quân là ma trên trời, ma trần gian và ma phiền não, ra tay là nó phải thua. Tại sao hôm nay bị ma phiền não nó làm cho mình quạo, quạo cả đời giờ nó giết chết để mình sao? Vì sao? Nếu mà tỉnh táo á, trong bậc giác mình quạo cái mình nhớ sao kỳ vậy ta, à bữa nay trời nó mỏi thôi, thì đó là cái thân không dính giác, đừng có thêm quạo nữa. Nó khỏe mà đâu quạo đâu, cái này không phải lý thuyết. Trời nắng vậy đó, mà chỉ cần mình khởi tâm nó nóng quá là trong này tự nhiên nó tím gán, phổ nó bồi hồi, nó bưng lên làm cho mình nó bức rứt, nó giống khó chịu lắm. Nhưng mà quý vị chỉ cần tỉnh lại, nóng là chuyện của nó, còn mình nó bình thường thì mọi thứ nó rất bình thường. À, như lúc tôi ngồi nó mở quà tôi nói chuyện cũng cần thiết, nó bình thường lắm. Thì chúng ta nhận ra là cái thân bảo mình nói là không phải mình, Không phải mình thì đừng có chấp nó. Chấp nó là mình, là mình bị má nó nhập đó. Thấy má nhập không? Má quạo này, má phiền não này, má sân si này, má thể hiện này. Nếu mà chúng ta theo cái sự chi phối của thân này để mà hành sự, để nói năng, để sống, chúng ta sẽ có rất nhiều sai lầm về sau. Nhẹ thì hối tiếc, nặng thì phải bị nghiệp chướng và phải trả giá. Vì kiểm tra lại đi, mỗi người có cái tật đó. Nghe nói có tài có tật, đừng nghe mà hạnh diện. Nghe nói có tài có tật, cái tật đó là cái bình. Lấy cái tài thôi, đừng lấy cái tật. Nhiều lúc mình chưa tài, mình có cái tật nói, tôi có tật tại vì tôi có tài. Đừng có hạnh diện. Cái tài đó mai mốt nó dẫn mình xuống địa ngục đó. Điều kế là tâm trạng sai khiến mình nói, mình nghĩ, mình hành xử. Chúng ta nhớ đừng vội nghe nói, mà phải tịnh lặng lại xem vì sao nói như vậy. Thì chúng ta sẽ nhận ra tâm trạng nào đang sai khiến con người mình nói hoặc sai khiến người khác nói. Ví dụ như khi người ta khen, người ta nói cá thịt nó vậy vậy vậy, nói nhiều quá, là mình đừng có vội nghe, mình lặng lại, mình biết à, cái vị này chắc là hào lắm đây. Chứ còn mình ăn tánh muốn chết, mình đâu có nói được. Đập nó dậy dậy hay tội, mình đâu có nói được. Nhưng mà nghe người ta cả người là biết. Rồi cái người mà nói tôi kinh nghiệm rồi, sững rồi, nó ghê gớm lắm, chúng ta phải làm dài dài, nói gắn vậy đó, là biết rồi. Trước đó là bị sững, nó làm cho cũng đóng phừng 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 cái mặt, ghê gớm rồi đó. Lặng lại, đừng nghe người khác nói, mà hỏi vì sao nói. Kể cả mình, khi mình muốn nói ra, mình nói huynh đệ nào đúng sai thì phi gì đó, khoan nói ra, tịnh lại coi vì sao tôi nói. Thì coi chừng có lẽ huynh đó nhập thất ra tiếng bồ mình ganh tị, có thể huynh đó được thầy thương hơn mình ghét, có thể huynh đó nấu ăn ngon mình bực mình mưa, vân vân. Có thể huynh đó ngồi thiền thẳng quá mà mình ngồi thiền ngủ nó mình khó chịu. Thì mình tìm ra cái lý do đó, mình nhớ có động tác biểu mình nói thì cái đó không thật, đừng theo. Cụ thể hiện nay tôi hỏi có mấy Phật tử họ đi học nước ngoài về, họ có những cái nghiên cứu đắm chiếu lắm, sau đó hỏi tôi, mà thưa thầy, ở phương Tây nó có một cái chủ trương sống khắc kỷ, có sách viết đàng hoàng, có một cái lối sống có chủ trương, có triết lý hẳn hòi, con đang học theo cái đó thầy thấy làm sao? Tôi nói chủ trương sống khắc kỷ, nhưng mà tôi thấy có rất nhiều người họ không cần khắc kỷ, họ sống bình thường mà họ vẫn thành công, họ vẫn an vui thì sao? Nếu sống khắc kỷ là đúng thì tại sao có những người không cần khắc kỷ họ vẫn tốt, có đạo đức, vẫn an vui, vẫn giàu có thì sao? Cho nên khi nói sống khắc kỷ, chúng ta tịnh tâm lại, chúng ta sẽ thấy à, thế là trước đó hướng ngoại quá nhiều khiến cho bản thân bất ổn, mất thăng bằng, cho nên tôi ruột lui lại, tôi khắc kỷ. Như vậy khắc kỷ là gì? Là tại vì trước đó anh xung pha quá nhiều, anh hướng ngoại quá nhiều, anh năng động quá nhiều, anh mất thăng bằng, anh bị thất bại, anh bị stress. Cho nên bây giờ anh ruột lui lại, hướng ngược lại là khắc kỷ. Còn cái người họ cân bằng cuộc sống rồi, họ không bị mất thăng bằng, họ cần khắc kỷ không? Đâu cần đâu. Như vậy khi người đó xung pha nhiều, hướng ngoại nhiều, rồi khiến bản thân bất ổn, mất thăng bằng, rồi bắt đầu họ chủ trương sống khắc kỷ. Từ khi nghĩ là khắc kỷ thì cái đầu óc này, cái bản thân này nó mới sản sinh ra những cái gạch ngang đầu hàng. Một là phải làm gì, hai phải làm gì, ba làm gì, có tính chất gì, đạt được điều gì, có lợi ích gì. Khởi đầu bằng cái sự bất ổn, rồi đi đến một chủ trương khắc kỷ, rồi bắt đầu từ đó nó xui bạo nói là phải này này, gọi là triết lý. Thật ra đâu có triết lý gì đâu, cho đó không phải chân lý. Cái đó là vì cái bình của mình thôi, mình bị mất thăng bằng thôi. Còn người kia ta bình thường, ta cân bằng cuộc sống được, hoặc là ta cân rốt được, ta không cần khắc kỷ, ta vẫn tốt. Khi tôi nói vậy, Phật tử đã nói à, hóa ra là vậy. Nói tụi con đâu bị gì đâu mà tự nhiên khắc kỷ. Họ bị loạn đồng của họ phải khắc kỷ, họ yên lại. Còn tụi con đang bình thường khắc kỷ thành tự kỷ, bị bình sao? Sai lầm. Quý vị nhớ cái này nó quan trọng lắm. Nó định hình trí tuệ cho mình, tâm nhìn để chúng ta xác định vấn đề. Chứ không phải những cái này chởi đâu. Nếu quý vị không xác định cái này á, hà mai kia ra mình nghe nhiều thuyết quá mình biết vì sao. Hiện nay có một số người nói phải sống chậm lại. Quý vị có nghe không? Ở dưới câu hỏi đây nè, có anh Phật tử hay lên chùa mình đó. Có thằng con nó học lớp 11, 12 rồi, mỗi hè hay lên đi tập tu. Có lần nó xin đi tham gia các hoạt động khác, thì bố nó hỏi tại sao con không lên trên mạch mạ tập tu nữa. Nó nói trên đó là phải tu trí tuệ, phải trang nghiêm thanh tịnh, tu chuyên sâu về trí tuệ. Còn con đi tham gia những cái lớp trẻ bên ngoài đó là kỹ năng dữ dội thế. Thì tới chỗ đó mấy vị hướng dẫn họ dạy sống chậm lại kiểu gì đó, đại khái là vậy. Khi về thì bố nó phải lo làm ăn, gánh vác việc gia đình, phải lo cuộc sống, dọn hàng đồ ra. Nó nói ba sống chậm lại. Và nó suy nghĩ thằng này mình ấy lạ ta. Mẹ nó bảo nói ba quá thử thằng con mình ấy nói vô kỳ vậy. Bà nó nói để đó đừng nói gì hết. Sáng mai thức dậy anh ta nói ba cháu xin tiền ăn sáng. Bà nó nói sống chậm lại, đi ra dọn hàng với ba đã. Nó nói ba ơi trễ giờ học rồi, đói bụng quá cho tiền ăn sáng. Bà nó nói sống chậm lại. Chậm được không? Chậm là bởi vì xã hội hiện nay đang bị vòng xoáy cuộc đời, nó làm cho con người ta căng thẳng quá, lăng xăng quá, hấp tấp quá, không thư giãn được, nó muốn điên rồi. Vì cái bình đó cho nên muốn chậm lại. Còn hiện nay mấy người này họ đang bình thường tự nhiên biểu chậm. Chậm là ngược với nhanh. Nếu anh muốn chậm thì nó ngược với người nhanh. Anh muốn nhanh ngược với chậm, làm sao gọi là chân lý được? Cái đó là thuốc trị tạm thời. Nếu anh nhanh quá, anh mất thăng bằng, anh không có cân chỉnh được cuộc sống, thì anh nên chậm lại để cân chỉnh đi, coi chừng nó hỏng. Còn tôi đang bình thường, tôi đang ổn, biểu tôi chậm gì nữa? Cái đứa bé đó nó ổn rồi, cái biểu nó phải chậm lại đi, chậm hồi bị tự kỷ. Cái đúng cuộc đời này là gì? Lòng lằng lại nhưng mà nhìn dòng đời. Cái lòng lằng trí sáng này nhìn cho nên không có dính. Còn con nít mà biểu nó nhắm mắt á thì nó bị tự kỷ. Biểu nó xung phá, nó bị tăng động. Vậy nó tinh tâm lại nhìn cuộc đời, đó là thành công. Con nít nó không như giống người lớn đâu. Người lớn bệnh á, biểu quý vị sống chậm lại quý vị chữa bệnh liền, nó chậm hơn, ít bệnh hơn. Còn con nít á đụng nó bệnh đó. Cái biểu chậm lại nó bị tự kỷ đó. Cho nên ông bố nó thấy cuộc đời hàng ngày là đã sắp xếp công việc ổn mà, tốt mà. Có thời gian học, thời gian tu, có thời gian công việc, trong gia đình sống ổn. Tự nhiên thằng này về biểu sống chậm lại. Đang bình thường mới biểu chậm là nó sai. Cho nên, khi nói sống chậm lại, thì biết trước đó đã sống quá nhanh. Lăng xăng, lộn xộn, vội vội, vàng vàng, nhận giả, làm chơn. Này ai nói? Vua Trần Thái Tông chứ không phải tôi nhé. Lăng xăng lộn xộn vội vội vàng vàng nhận giả làm chơn đó. Hiện nay gọi là lăng xăng là hấp tấp đó, căng thẳng quá. Thì lúc đó mới nhận ra mình bị sai lầm, bị căng thẳng, bây giờ cần chậm lại. Cái chậm lại này là thuốc trị bệnh cho những người đáng quá lanh và đánh mất giá trị cuộc sống. Ít nhất là bản thân bị bệnh, xa hơn là sai lầm với người khác, kế nữa là có khi mất đạo đức nữa, mất nhân cách nữa. Cho nên chậm là cái bài thuốc của người nhanh. Còn mình bình thường thì thôi. Vậy sống chậm lại có phải một chân lý không? Nếu chân lý thì nó phải đúng với tất cả mọi người. Nhưng mà nó không đúng với mọi người thì không phải chân lý. Nhớ kỹ nha, mai mốt về nhà nghe ai nói sống chậm lại, nó hay vậy á. Cô sống chậm lại, thầy sống chậm lại. Đó nó theo đuôi người ta đó. Người khác nhảy vô nói thưa thầy, thưa cô. Vậy thầy cô cũng trước đó lăng xăng lắm hả? Gia bình, sao mà chậm lại? Tại tôi thấy ở nhà tôi sống bình thường, tôi đâu cần chậm đâu. Cho nên chúng ta nói chậm là biết cái bệnh của mình bị nhanh. Mình biểu phải sống chậm lại là biết cái bệnh của mình trước đó nó lắm rồi đó, nó căng thẳng đó. Còn người bình thường ta không nói sống chậm lại. Cái này là dạy cho quý vị khôn để sống cho mình, khôn để chỉ cho người, khôn để nhận định một vấn đề nha. Chứ không phải nói chơi đâu. Nói chơi chơi, chơi vậy đó, mấy mốt coi chừng nói theo đuôi người ta, người ta cười đó. Cái sống mà khắc kỵ và chậm lại này nó giống cái cầu bập bênh của quý vị biết không? Ở giữa có cái cặp thế này, hai cái cầu hai bập bênh đấy, hai đứa ngồi hai đầu á, chia đều hai bên ngồi cho thực vững, bập bênh ngọn cây phút lên mặt trời hạ xuống đó. Cả hồ đó muốn cùng vua bập bênh đó. Tức là ngày xưa tôi nhanh quá, nó đưa lên thế này, giờ nó nghiến quá phải chầm lại, đưa lên thế này, chầm quá lên nhỉ, chầm quá nhánh lại. Ngày xưa tôi lão quá, bây giờ khắc kỷ nó đè lại vậy, khắc kỷ nó chầm quá nhánh lên, nhánh lên, nhánh lên khắc kỷ. Cái này nói vậy này, nó không phải chân lý là nó phải thăng bằng. Cho nên chầm lại là cái đè nén của lánh trước đó, bây giờ nó phải chầm. Rồi khi chầm quá nó đè nén thì nó lại phải lánh đấy, nó vậy đó. Thí dụ như tôi giảng tôi nói nhanh, nhanh, quý vị không biết hết, đúng không? Không ai chịu chơi. Nó thưa thầy nó chầm lại, tại vì thầy nói nhanh, phải không? Còn bây giờ tôi nói, kính thưa quý vị, sống chầm lại, chầm sao nữa? Cứ vậy hả? Cho nên tôi nói nhanh với chậm nó là cái trị bệnh thôi. Hoặc là tâm lý này, khi mình căng thẳng hoặc giận dữ thì tư duy khác lúc bình thường sẵn sàng hoặc hoan hỷ. Khi chúng ta đang quạo, đang căng, đang bực bội thì tư duy của mình nó tiêu cực lắm. Còn lúc mà mình đang sẵn sàng, đang khí khái, đang hoan hỷ thì tư duy khác, tích cực, phải không? Cái này chúng ta nhớ ở nơi mình chứ không phải ở người khác. Nói về cái vật chất á, cái não bộ này nó ghi nhớ nhiều nhưng mà nó có hai điều. Một, những điều thù hận, bực tức, giận hờn thì nó ghi nhớ lâu lắm. Còn những cái điều mà tích cực, hoan hỷ, quên tức lốt à. Nếu quý vị hoan hỷ mà nhớ lâu quý vị đâu có bực. Nó lấn cái bực rồi. Đi tu lâu năm vậy đó, nghe nhắc cái chuyện ngày xưa là chảy nước mắt à, bực quá mà nó nhớ dài lắm. Thì những cái đó khi mà nó co ra chúng ta nhớ chỉ là một sự ghi nhớ mà thôi. Buông nó đi, dòng tưởng đó, có gì đâu, phải không? Rồi thì chúng ta nhớ nè, những cái tư duy của mình á, nó biểu mình nói, nó biểu mình hiểu á, đó là do vì cái ghi nhớ đó đó. Khi mà mình bực thì nó vậy đó, cho khi mà tích cực nó hết. Biết vậy mình đừng có nên tin những tư tưởng đó. Đức Phật bảo là các ông đừng có tin tâm các ông đó. Khi nào chứng thánh kìa, còn chưa chứng thánh đừng có tin. Giờ nghĩ vậy đó, giờ mai muốn khác. Chứ thôi lời sân si mình nói bực cả đời vậy. Bực cả đời nó mỏi lắm. Nó mỏi lắm, không có rành đâu mà bực. Cho nên người mà giận quá hỏi tôi nói tại rành quá đó. Chứ bận đâu có rành đâu bực. Qua đó, những ví dụ đơn cử như vậy để quý vị nhận ra cái sự bấp bênh, bất thường của thân này. Tâm lý của người này thì không phải của người khác. Cái tâm lý của mình á, nó không phải của huynh đệ. Của huynh đệ cũng không phải của mình. Cho nên mọi người nên tôn trọng. Đừng có nên để chi phối, phức tạp. Ví dụ như cái người chủ trương ngủ là phải mở cửa ra, là biết cái người đó nó mạnh thôi. Nói không được đóng lại là biết anh này yếu, thế thôi. Thôi thì mình mạnh thì mình phải hoan hỷ với người yếu. Hết bực phải không? Còn cứ nằm xuống, anh đó chạy ra đóng cửa lại. Vô chờ anh nằm xuống mà đã mở ra, cả đêm thấy nhau cứ đóng cửa mở cửa hoài hết ngủ, sao mau vào. Chúng ta nhớ tâm lý người này nó không phải là tâm lý của người khác. Tâm trạng của lúc này nó sẽ không giống với tâm trạng của ngày mai. Hôm nay tạm thời là như thế, mê như thế, cái lực mình tu còn yếu là như thế. Nhưng mà nhớ, cái nó không thật, đừng ôm ấp, đừng có giữ nó. Ngày mai chúng ta tin tưởng nó sẽ khác. Nó khác bởi cái sự phấn đấu của mình, cái nỗ lực của mình và cái tiến bộ trong công phu của mình. Chứ vậy khác là mình ngồi đó mình trông chờ hay là mình cầu may. Nếu mình cố chấp một cái gì trong lòng mình rồi thì không ai gỡ được đâu. Mình phải nhớ lúc đó nó tạm thời vậy thôi, sau đó bỏ đi, qua rồi. Kế cái tâm lý đó là do hoàn cảnh tác động tạo nên. Mà hoàn cảnh thì luôn thay đổi cho nên tâm trạng cũng thay đổi. Từ đó suy ra tâm trạng không cố định, không thật, đừng có chấp. Không chấp như thế thì nó mới tránh khỏi những cái sai lầm về sau. Tôi lấy một ví dụ như thế này. Kỳ rồi nghe một Phật tử đó điện thoại tới hỏi tôi. Gần đây trên mạng xã hội á, họ có những cái bàn luận mà vị Phật tử đó cho là hay và kể tôi nghe. Họ nói rằng á, là khi họ đến sân bay á, thì thấy những người mà đi hàng thương gia đó là có phòng riêng. Vô trong phòng riêng đó là thấy những người hàng thương gia là họ ngồi yên tĩnh, họ đọc sách, họ không có nói chuyện, không có động đậy ồn ào, thanh tịnh, yên tĩnh, đọc sách thôi. Thì người ta bàn rằng á, người ta bàn nha, không phải tôi nha. Những người đó là do trước kia họ có tu học, có đọc sách, có làm việc có ý nghĩa. Cho nên bây giờ họ cũng có phước cho nên mới vô phòng thương gia, hợp với không gian của họ là yên tĩnh, cùng đọc sách khi mà chờ máy bay, cho họ không có nói chuyện ồn ào hoặc làm những cái việc xáo động khác. Ngược lại, khách hàng phổ thông ngồi phòng ngoài đó, thì trước kia họ huấn tập cái xáo động, họ thích cái sôi nổi hoạt náo. Do đó bây giờ cái phúc, cái trí, cái khung cảnh cũng hợp với họ, là họ vào phòng chờ máy bay riêng của họ đó, họ cũng nói cười lớn tiếng, làm những cái việc xáo động hoặc náo khác. Thì vị Phật tử đó kể ngắn đó thôi. Thì tôi hỏi, đây là do cái tư duy của số đông, của nhiều người họ thấy và họ bàn như vậy. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, vì sao như vậy, và có nhất thiết như vậy hay là có gì khác? Những cái bàn luận của họ trên mạng xã hội á, nó đúng không? Đúng mấy chục phần trăm. Và nếu mà có sai á, thì còn trường hợp nào khác với những gì mà quý vị trên mạng xã hội bàn? Cho nên tôi nói cái điều này á, để làm gì? Mình không có can thiệp tới cái chuyện xã hội. Nhưng mà nhân câu chuyện Phật tử kể, tôi đưa ra, tôi chỉ cho chúng thấy, chúng ta đừng có nên dễ dãi, dễ vui qua ngày, không có mài trí tuệ của mình, không có rèn. Coi chừng mình sống lù lù quá đời rồi thế tục nói sao mình cũng nói theo như vậy. Rồi mai kia lớn lên rồi lên đến mạng là cũng nói theo người ta ầm, không biết gì trần. Mình phải có trí tuệ. Mình người tu mà, phải rèn ra trí tuệ. Tất nhiên cái này quý vị trả lời cho đúng, nó khó lắm, không phải dễ đâu. Cực kỳ khó đó. Nhưng tôi đưa ra để tôi phân tích để quý vị có cái nhìn nhận nó quen. Rồi thì hàng ngày mình phải rèn luyện trí tuệ của mình. Cho nhiều lúc mình lo cái chuyện nào là buồn, vui, giận, ghét gì đó, nó chiếm hết thời gian. Mà mình không thấy là cái trí mình nó còn khuyết quá. Mình phải rèn nó. Xoáy hồ nó giỏi thôi, chứ không ai sinh ra là tài đâu. Thứ nhất, chúng ta xác định đây là do tư duy của nhiều người. Thì mình hỏi vì sao họ nói như vậy? Đó là họ thấy thế nào thì họ nói thế đó. Có nghĩa họ thấy có một bộ phận phổ thông như thế, một bộ phận thương gia như thế, và bộ phận đó nó bảo người đó nói như vậy. Rồi thì quý vị phát biểu rằng là trong hàng phổ thông vẫn có một số người vẫn yên tĩnh, trong hàng thương gia có một số người yên tĩnh là bắt buộc họ làm thánh, nhưng thực ra trong bụng họ cũng rộn ràng. Thì người ta nói à, thì cũng thấy như thế và nói vậy thôi. Đó là cái hoàn cảnh đó, cái diễn ra đó, nó bảo mình nói như thế. Có nghĩa là chúng ta thấy như vậy và chúng ta nói theo vậy thôi. Chứ thực ra mình không có trí tuệ gì hơn đâu. Cái chuyện ai mà không biết, hay không? Đó là hoàn cảnh xúi bảo mình nói. Đó là một. Cái thứ hai á, nếu người tu Phật mà gọi là tu theo Phật tử á, thấp á, thì họ thấy như vậy, họ nói theo cái luật nhân duyên quả theo chiều thuần, chứ không phải chiều đặc biệt. Thuần khác, đặc biệt khác nghe, chập tôi sẽ nói đặc biệt sao. Theo chiều thuần á, họ nói rằng nhân kiếp trước những cái người này yên tĩnh đọc sách, duyên kiếp này họ đủ phúc và họ muốn như vậy, và họ được cái quả là họ khá giả, họ vô được phòng thương gia, họ yên tĩnh họ đọc sách. Nhân kiếp trước những người này ưa hoạt náo thì duyên kiếp này họ cũng ngang cái mức hoạt náo, cho nên họ ngồi chỗ ồn ào và họ cũng làm những cái việc đùng đầy vân vân. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, nếu sâu sắc hơn thì họ cũng nói theo được cái cách sống theo lối mòn tâm thức. Quá khứ mình ưa yên tĩnh, nhiều năm tháng sống yên tĩnh, thích đọc sách, nhiều năm tháng như thế nó thành vết hằn trong đầu á. Kiếp này ra cái quả mình hưởng là mình được như vậy, vào trong phòng yên tĩnh đó, rồi mình thích như vậy. Đây là cái lối mòn quá khứ, nó yên tĩnh nó đọc sách, bây giờ nó bắt mình yên tĩnh đọc sách. Còn hàng phổ thông á, là quá khứ anh thích hoạt náo, thích năng động, nó quen trong cái đầu của mình á. Kiếp này ra nó được cái quả là vào môi trường hoạt náo và anh thích như vậy. Có những đứa con nhà giàu á, nó ở cái phòng phải sang này, người giữ nó phải 2-3 người này, ăn đồ ngon này, mặc đẹp này, chơi đẳng cấp này, những cái đồ mà gọi là đồ xịn, đồ sáng á, rồi đi du lịch vân vân. Mấy đứa bạn quán xóm á, nó nghèo hơn, nó nhìn nó thèm quá, không biết đứa nhóc đó nó sinh ra sao mà nó sướng quá, nó được đi du lịch, nó được có nhiều người chăm sóc nó chơi đồ chơi tốt. Mà mình thì không được như vậy. Mình mơ tí của nó không có. Mà có nhà giàu ai cho đi ra ngoài nó nguy hiểm sao, giữ kín lắm. Bữa đó bố mẹ đi vắng, những người nuôi không biết sơ hở sao, nó chuồn ra ngoài, nó chơi với mấy đứa hàng xóm mừng quá trời. Mừng không? Nó mừng mấy đứa hàng xóm, nói trời ơi mày sinh ra sao mày sướng quá vậy. Nói tao khổ mày mới sướng đó, tao muốn chạy nhà với mày không được, tao muốn ăn củ mì nó cũng chó nữa, tao thèm muốn chết luôn. Nó ra mà những cái đồ mà mình thấy là mình ngán nó thèm, nào là khoai lang, nào là củ sắn, củ mì, nó lấy nó nhai, nó vọc đất, nó nhảy, nó bơi lội, nó khoái. Thưa quý vị, nếu cái nghiệp thức của mình mà quậy ngoài đó thì bị sướng trong này là bị sướng, nó không sướng, nó không có cảm thấy đó là sống sướng, đó là khổ, đó là bị nhốt trên cái đống vật chất. Mà cái đứa được ở ngoài tự do thì nó lại thấy được cái đứa thèm. Vậy cái nào đúng? Đấy chỉ là lối mòn tâm thức thôi. Cho nên cái đứa nhà giàu nó có lắm của, nó được ưu ái với những cái gì mà thường hàng nhất trần gian, nhưng nó lại thấy nó bị mất tự do. Chơi với ai không được, đùng vô sợ vi khuẩn, sợ ta bắt cóc, khổ vậy đó. Còn đứa nhà nghèo nó tự do vô cùng, nó lại thèm cái đứa nhà giàu đó. Cuối cùng chỗ nào là lý tưởng, chỗ nào là thích? Thì cái đứa nhà nghèo nó vô nhà giàu nó cũng thích nhà nghèo. Anh nhà giàu ra nhà nghèo thì nó cũng thèm nhà giàu lại. Cái này là tâm thức lối mòn của mình, nó bảo mình thôi, chứ không có gì hết á. Thì nó đúng như thế, nhưng mà đúng trong một bộ phận thôi, cho nên chưa có lý đúng tuyệt đối. Bởi vì sao? Chúng ta hỏi thực sự chỉ có vậy hay còn gì khác, thì mình sẽ thấy đó là trường hợp thông thường, trường hợp theo chiêu thuận. Anh làm A, anh được A, anh làm B, anh được B. Và có khi anh được A thì anh lại thích B, mà anh chàng B anh lại thích A. Như vậy nó chưa ổn. Còn một trường hợp đặc biệt nữa là gì? Tức là ngoài ra có một số vị có đủ lực đặc biệt á. Quý ngài không thuần theo cái nghiệp tốt và xấu đó. Quý ngài không bị chi phối bởi cái nghiệp tốt xấu đó, mà cái lực của ngài lớn, cái phước các ngài lớn, cho nên các ngài mới chủ động thì hiện hoặc phát nguyện theo tâm của mình, chứ không phải là bị đẩy. Mình muốn A mà được A, muốn B được B là bị cái được nó đẩy, gọi là bị nghiệp mà vào đời. Tốt hay xấu đều là nghiệp, chưa có cái trí sáng chủ động. Còn cái đặc biệt á, các ngài có trí sáng chủ động á, là các ngài chủ động không cần theo cái tốt và xấu, mà mình thấy mình thừa rồi, mình cần vào tốt hay xấu là do nguyện của mình vào đó để mình giúp cho người ta, chứ phải vì mình. Còn người đó họ vào đó là vì họ, họ vào là vì chính họ. Còn cái người phát nguyện là vì người khác, chứ không phải là vì chính quý ngài. Đó là ai? Đức Phật. Đức Phật ngày sinh ra ở xứ Ấn Độ, rồi ngài nhập diệt ngay cái thành Cấu Thi Na đó. Thì trong kinh Niết Bàn á, diễn tả là ngài sinh ra xứ đó bởi vì cái xứ đó là nó khổ, nó vất vả, cho nên ngài sinh ra đó để mà gieo cái phúc lành cho xứ đó. Rồi ngài thì hiện tịch cái thành đó, tại vì cái thành Cấu Thi Na là thành nó cũng vất vả khổ vô cùng. Ngài thì hiện tịch ở đó để cái thành đó gieo cái duyên, gieo cái phúc. Người ta đến đó ta chiêm bái rất nhiều việc để mà được khá giả lên. Vậy Phật có phước, có trí, tại sao ngài lại sinh ra cái chỗ mà nó nghèo nhất vậy? Vì sao? Vậy thì cái ông thương gia không lẽ là ông tốt là ông vô thương gia à? Có những ông tốt mà ông không thể vô thương gia thì sao? Thì cái nguyện của đời này nhiều vị lắm. Ví dụ có những bậc tôn đức, nếu mà mình hồi tưởng lại cúng hành của các ngài tu, giống như bậc Bồ Tát Tây Lai, người thường không thể làm được chứ quý ngài. Mà đã như thế thì không phải mới đời này đâu, không phải một đời đâu, rất nhiều đời các ngài đủ phúc đủ trí như vậy. Thế lẽ ra các ngài phải sanh ra những cái chỗ mà vừa nhà giàu, vừa hiểu đạo, vừa có điều kiện đi tu chứ. Nhưng không, các ngài lại thị hiện phát nguyện vào những cái vùng quê nhất, nghèo nhất, thậm chí gia đình là ngoại đạo chứ phải là đạo Phật nữa. Rồi không biết vì sao các ngài lại theo Phật đi tu và giáo hóa cả một vùng biên đó. Có phải là phát nguyện không? Phát nguyện. Còn thực tế, thí dụ như quý thầy tu hành, không lẽ mình không quen biết ở sân bay, không lẽ mình thiếu phước, thiếu trí tới độ mà phải vô mấy cái người ồn ào ngoài phổ thông? Không lẽ mấy thầy không vô thương gia được à? Nhưng mấy thầy đâu vô thương gia, có phước, có trí, có đủ điều kiện để vô phòng thương giác ngồi. Nhưng ông thầy không cần vô đó, ông ngồi ngoài này. Cái hình ảnh ông thầy, ông mặc cái áo nâu bạc bạc, đơn giản, thanh tịnh, nhẹ nhàng, hoan hỷ, khoan thai. Ông ngồi giữa những cái người phổ thông đó, ông đâu có đồng đâu, ông đâu có chơi trò chơi điện tử đâu, ông đâu có nói ấm sâm đâu. Thì hình bóng đó ngồi đó khiến cho những người quanh đó họ cảm thấy họ vui, họ an ổn. Chứ đâu nhất thiết là ông thầy ông ngồi đó là ông vợ đâu ạ. Cho nên cái người mà bị thân này chi phối, tâm này chi phối để hành sự, để nói, để sống đó, thì có tiền tôi phải có đẳng cấp, có tiền tôi phải vào đó, ở ngoài nó ồn lắm, nó hôi lắm, nó khá vậy đó. Cái đó là thân này bảo, tâm này bảo, môi trường bảo tôi làm như thế, chứ thật ra không phải là tôi đâu. Có người làm chủ bản thân á thì sao? Tôi là cái không dính những thứ đó, tôi là cái mà uế nhơ hôi và sạch, không can hệ. Tôi là cái người mà ồn và thanh tịnh, không dính dáng, tôi bình thường. Khi mà dẹp hết mọi thứ chi phối của đồng tiền, của thân này, của đẳng cấp, của môi trường, tất cả mình không cần, mình vượt lên trên, thì tôi sẽ là chính tôi, không gì hết. Chúng ta nhìn như thế để chúng ta thấy một mặt thứ hai. Có những bậc Bồ Tát thì hiện, có thể họ mặc đồ giới như hòa thượng Tây Điên, có thể họ có những hành động chúng ta không biết đâu. Cho nên đừng nên dùng con mắt thịt phán đoán qua sự chi phối của thân này, tâm này để mà thấy. Quá chừng chúng ta thấy theo mê, chúng ta sẽ lầm, lầm mà bị tội lỗi, nó tội nghiệp cho mình rồi chứ. Mê là tội nghiệp cho mình. Cho nên nhớ từ đó về sau, chúng ta nhớ rằng là nhìn cuộc đời bằng trí tuệ, đừng nhìn bằng cái sự chi phối đó. Muốn nhìn trí tuệ thì sao? Đừng để cái tư tưởng này chi phối, đừng để cái thân này chi phối, đừng để hoàn cảnh chi phối, đùng tiền đừng để chi phối, chúng ta sẽ sáng. Còn để mấy thứ đó chi phối thì rồi, mình chỉ sống trong những thứ đó thôi. Đó là những ví dụ xét tổng quát tất cả. Hằng ngày chúng ta sống này, nhớ nó có mấy phạm trù. Sống là một này, hành động là hai này, hành sự ứng sự là ba này, xử lý công việc. Khi mình làm những cái việc trong cuộc sống á, chúng ta nhớ mình hãy bị cái tật là người này hợp mình thích, người kia không hợp mình ghét, phân biệt đối xử. Khi mà phân biệt đối xử á thì sao? Người này hợp tại nó hợp với cái tật của tôi, người này không hợp là nó trái với cái tật của tôi thôi, không gì hết. Nhưng mà trí tuệ là khác nha, nó mà sai với trí tuệ là phải rèn, chứ không phải nói là tôi có cái riêng của tôi mà sống kiểu ngang ngô ngố giống ai đâu. Những vấn đề ở đấy á, trí tuệ là thấy biết nhưng mà không phân biệt đối xử, vẫn bình đẳng. Chứ không phải cái dạng mà nói tôi sống mà tôi làm bể đồ đó là chuyện của tôi, tôi thích như vậy mà tại sao ép tôi. Cái đó không phải. Mình có trí tuệ mới biết cái nào đúng nào sai. Những có điều á, khi có trí tuệ chúng ta biết rõ người đây bị tật này, người kia bị tật khác, nên rèn này kia, nhưng không có phân biệt đối xử, thì từ đó chúng ta sống, chúng ta hành động, chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý công việc, nó là trí tuệ, nó là diệu dụng, nó là tốt. Còn nếu ngược lại mình phân biệt đối xử thì những cái ứng xử, những hành động, những cái xử lý công việc của mình nó đi vào chỗ tạo nghiệp và khổ đau. Nên mình học, mình hiểu để chúng ta khi ra sống á, đừng phân biệt đối xử, nó sẽ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp là đớn đau lắm. Một điều kế nữa, khi mới vào tu thì tinh thần nó có vẻ mạnh mẽ lắm, Phật hiện tiền. Tu thời gian sau nó yếu xìu vậy đó. Mới đầu thì mặt tươi rói, bây giờ xù xuống ngồi ngủ, rồi nhiều cái phiền não. Thì mình nhớ nó có những cái giai đoạn chuyển tiếp, nó chi phối. Mình đừng có nên chấp vào đó là thật để mà phải thối tâm, để mà phải buồn. Cũng không chấp rằng là tôi ngang đó để mà phải ngủ mái. Mà nhớ nó có một giai đoạn khó khăn thì chúng ta phải phấn đấu để tiến lên. Phấn đấu tiến lên, một, tin rằng ngày mai sẽ khác. Hai, bằng nỗ lực để cái giai đoạn này nó không kéo dài quá, đánh mất công phu, phiền não hoặc là mê ngủ của mình. Nếu mà những cái khó khăn đó quý vị kiên trì, quý vị trụ được và nỗ lực được, thì nó mới có cái ngày bừng ngộ. Sau đó chúng ta tu, chúng ta sống là nó vui, chứ không có còn ụ dột hay là khó quá. Giống bây giờ có nhiều người nói tu sao mà khó quá, khó đâu vui quá trời, khó đâu khó. Có nhiều vị cha mẹ cho phải trốn mà đi ra sao khó. Ai dạy cho vô chỗ khó. Thì trong đạo nó rất là vui. Nhưng mà muốn đạt được cái vui đó thì phải trả giá, tức phải trải qua một thời gian rèn luyện. Cho nên Ngài Hồng Bá Ngài nói đó, nếu chẳng một phen xương lành buốt, hàng triệt cốt là lành từng xương đó, thì hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Cho nên chúng ta nhớ kiên trì, bám trụ, phấn đấu, nỗ lực, thì giai đoạn khó khăn nó sẽ qua, rồi tâm mình nó mới bừng sáng, rồi sau đó mình tu là vui chứ không khó nữa. Như vậy qua đây chúng ta đúc kết lại, tất cả đều do tâm lý, tâm trạng nó chi phối, nó sai bảo mình. Thì chúng ta nhận ra tâm lý của người này nó không phải tâm lý người khác. Tâm trạng của lúc này nó không phải là tâm trạng của ngày mai. Thì tâm này nó luôn bất ổn như thế, nó không cố định như vậy. Cho nên đừng quyết định một điều gì khi tâm mình chưa thực sự là bình thường. Khi chưa bình thường đừng quyết định. Ngày mai xin về thăm nhà. Vì sao? Vì tôi buồn trong chùa, tôi muốn xin về, tôi tâm sự. Đáng buồn là bất bình thường. Để đang tu nói bây giờ xin xuống núi để giáo hóa đồ sanh. Vì sao? Tại vì nó đang hăng hái quá, nó tự tin thái quá. Bước ra ngoài, ma quỷ nó ập vô mặt mình, rồi bước về chùa là nhìn cái mặt không ra đó. Khi hoan hỷ quá, bất bình thường, đừng quyết định. Bình thường là gì? Không buồn, không vui, không giận, không hứng khởi, không ủ dột, không gì hết. Ổn, bình thường, hoan hỷ. Cái người đó có xin đi đâu không? Có xin đi giáo hóa không? Xin là khởi tấm rồi. Người đó là gì? Không khách thì mất hút, không ai thay dấu vết. Có khách thì ứng hiện. Ứng hiện và mất hút, nó cũng chẳng có cái tướng hình gì. Đó là bình thường đấy. Có việc thì làm. Giấu cái thể trên cái dụng. Làm là dụng, nhưng mà bất đồng cho nên thể nó nằm ở đó. Không việc thì mất hút thân tâm, giấu cái dùng trên cái thể. Nghĩa là sao? Thể lúc này không còn dấu vết, nhưng gặp việc là ứng liền, cho nên cái dùng nó sẵn đó, không mất. Phải bình thường như thế mới là người tu. Còn nói khó có thể ở nó khó đừng có tu. Mình tu mà đâu phải là đi chơi đâu mà nói chuyện dễ. Mình tu là gì? Rèn luyện. Các ngài xưa nói là nhọc thân tâm, rèn ý chí. Thì chúng ta nhớ tu là làm chuyện lớn. Chuyện lớn nằm chỗ nào? Là chỗ thuần nghịch không chi phối, là chỗ giác ngộ được. Chứ phải chuyện lớn là tôi là người tu, tôi ngồi đây tôi lớn, nó đừng có đụng vô tôi, nó phải vậy. Phạm trù kế tiếp, đó là môi trường hoàn cảnh tác động khiến mình suy nghĩ và nói năng hành động. Đó là gì? Lúc nghèo thì chúng ta thấy ở thành thị là sang, nhưng mà khi có rất nhiều tiền hoặc là già thì mới thấy không phải như vậy. Ở thành thị nó ồn quá, về quê nó mới thanh tịnh. Nói vậy nhiều vì khó thông cảm lắm. Nó có rất nhiều tiền, đời nào mà có. Thầy nói về núi rừng mới cần. Thấy Sài Gòn, Hà Nội mực đồ dân số nó đông hơn thôn quê mà. Đó là quý vị thấy trong nước thôi. Chứ khi mà đi qua một số nước phương Tây á, cái người thật giàu họ mới được ở núi. Còn cái người mà ở thành thị á, người đó rất nghèo. Vì họ thiếu tiền cho nên buộc phải ở chỗ ồn, buộc phải ở đó để mà sinh sống, để mà làm việc. Còn cái người họ có tiền nhiều cho nên họ mới được cái sự lựa chọn là lên núi cất nhà ở để được thanh tịnh, yên tĩnh. Cái này quý vị qua nước ngoài quý vị thấy rõ lắm. Họ là con người, mình là con người, mình cũng sẽ như họ. Có nghĩa khi chúng ta có nhiều tiền hoặc lớn tuổi hoặc phát tâm tu hành, chúng ta sẽ thấy ở núi rừng là tốt. Giống như thiên sứ Duy Chánh có thí chủ mời ngày mai đi chứng trai ở thành thị. Ngài hứa rồi, sáng thức dậy công phu rồi, ăn uống mặc áo quần vô, chúng về chuẩn bị đi. Nhớ lại không đi nữa, đi về. Đi về lại không đi nữa. Thưa hỏi sao vậy? Ngài nói hôm qua đã hẹn đến ngày nay, hẹn đi chứng trai đó. Chúng gầy ra cửa thầm nghĩ suy, làm tăng chỉ hợp nơi rừng núi, tiệc tùng thành thị chớ nên đi. Cho nên ở đây chúng ta thấy lúc nghèo mình thích thành thị, mình thấy thành thị là sang. Đó là sao? Là hoàn cảnh sống nó bảo mình nói như thế. Rồi khi mà có nhiều tiền mình thấy ồ không phải vậy. Rồi khi già mà nói ồ sống nhà nó căng lắm, về nuôi nó mới tốt. Đó là gì? Cũng là hoàn cảnh đó bảo mình nói vậy. Thì tất nhiên hiện nay tu mình còn đồng, mình phải vào núi rừng mình tu là đúng rồi. Tại vì mình chưa chứng đạo mà. Cho nên tôi hay viết đó, tôi là không kể đến các bậc đã chứng đạo làm chủ tuyệt đối thân tâm. Còn lại những người đang trên đường dùng công tu tập thì rất cần vào yếu tố ngoại duyên, mà núi rừng thánh vắng là một trong những yếu tố ngoại duyên ấy. Cho nên chư vị tổ đức nói thâm sơn tịch mịch đào tâm sanh, ở chốn núi rừng sâu vắng thì tâm đào dễ sanh. Nhưng mà quý vị tu ngộ đạo đi, khi ngộ đạo rồi thì chúng ta sẽ rơi vào các bậc mà tôi nói trước đó, là những bậc chứng đạo làm chủ tuyệt đối thân tâm. Thì lúc này rừng núi hay thành thì đối với các ngài là bình thường. Ngài Dĩ Chánh ngài nói như vậy là ngài dạy cho chúng đệ tử, chứ không phải ngài nói cho ngài. Ngài Dĩ Chánh một vị thiên sứ mà, cảnh làm gì mà chi phối, nhưng mà ngài dạy cho đệ tử. Thì ở đây tôi nói rằng là cái môi trường nó bảo mình nói, chúng ta nhớ, nếu mà nó bảo mình nói thì không phải là mình, đừng chấp vô. Kể người xưa thì thích theo cổ điển, không phải đàng hoàng, vân vân. Nhưng người thời này á là phải văn minh, thời đại 4.0 rồi, thích đương đại. Vậy ai đúng? Người xưa là sống theo cái kiểu của 100 năm trước. Hoàn cảnh như thế, xã hội như thế, văn minh như thế, con người như thế, nó bảo người đó hiểu như thế và thích như thế. Đó là hoàn cảnh bảo mình nói. Còn mấy người mới sinh ra đây thì sao? Nó sinh ra nó kịp thấy những cái đồ thông minh, những cái mạng xã hội, những hoàn cảnh hiện nay. Nó cho nó biết như vậy, nó đâu biết hay chưa. Cho nên tuổi trẻ hiện nay nói như vậy bởi vì cũng vì môi trường bảo nói, chứ chưa phải trí tuệ đâu. Đừng có cho tôi là trí tuệ. Rồi thì các cụ hiện nay trăm tuổi, khuất bóng, tái sinh lại, sẽ sống vào cái thời hiện đại hơn bây giờ, thì thích cái gì? Sinh lại đâu có nhớ kiếp này đâu mà thích, thì cũng thích cái kiểu mà mình đang thấy mà thôi. Từ đó cho mình thấy rằng là cái môi trường hoàn cảnh nó nắng có người ta để có người ta hiểu nói như vậy, chứ thật ra chưa phải là chính mình đâu. Chính mình phải thoát ra, mình có trí, chứ còn bị tác động thì chưa phải là mình. Muốn có trí tuệ chúng ta phải sống phải là chính mình. Hồi còn nhỏ học lớp 4, lớp 5 muốn có cái kẹo ăn không được, khó khăn quá, xin tiền bố mẹ, thấy vui cho mà buồn buồn vào lá nữa. Rồi lớn tí học lớp 9, lớp 10 cần bồi dưỡng thêm ly nước gì đó cũng không cho tiền. Tức là mình không có khả năng làm được gì hết, không có tiền, cho nên mình phải phụ thuộc người lớn hoàn toàn. Mình thấy mất tự do không? Mình nói chuyện con nít thôi. Tôi là đơn giản là có cậu bé đó, nó học lớp 4, nó thèm ăn ruốc. Nhưng bà nó nói ruốc này nhiều lúc ăn nhiều nó không có tốt, ăn vừa phải thôi. Nhưng mà cái cơn thèm làm nó khó chịu, bực bội, nó nói để chờ nó lớn thêm tí nữa, nó ra ngoài phố nó mướn cái nhà trọ, mua xong nồi về nó nấu ruốc ăn cho nó đã luôn. Khi còn con nít, nó thấy nó bị lệ thuộc người lớn nhiều lắm, tại nó không có khả năng gì hết. Nó không là chính nó, nó không có khả năng, tất cả phải lệ thuộc người lớn, cho nên nó thấy nó mất tự do lắm. Bây giờ mình lớn rồi mình được tự do chưa? Chúng ta lệ thuộc ai? Lệ thuộc cái thân này nè, lệ thuộc cái tâm này nè, lệ thuộc hoàn cảnh này nè. Lệ thuộc thế nào? Mình có khi nào mà thoát ra khỏi nó đâu. Cái minh chứng rõ ràng nhất á, khi quý vị tọa thiền mà nó được cái định ban đầu mất thân á, nó mất bạc hết, mình vẫn biết, vẫn sáng, nó an lạc vô biên. Mà mình lại sợ, không biết mất mình rồi, giờ không có bị điên không, bị chết không? Đâu có chết đâu, an lạc, bất động, rất sáng mà. Ông thầy ông chỉ ra mình nói, đúng rồi, còn trước đó là chơi với. Khi chơi với mới biết rằng trước đó cái chấp ngã của cái thức này nó vi tế vô cùng. Nó làm cho mình không được tự do. Cái thân này mỏi tí nói đời sao mà chán quá. Nó mạnh lên tí thấy người khác yếu nói tu cái gì mà yếu nhất yếu xìu, phải tự tại như vậy. Mình đâu tự do đâu, nó biểu mình mà. Nói cái tâm bờ đây phấn khởi cái biểu vác đá, nói không sao, có nói chuyện nhỏ. Thầy huynh đệ nội vào lên nói, tú hạnh gì thầy dạy khô hơi rác cổ mà mới đi vác đá vào rồi, chúng ta không được tự do bởi cái tâm này. Hoàn cảnh mới đầu làm Phật tử vô chùa, thấy trong chùa mấy thầy mấy cô sao ai quan hỷ đón tiếp, nói lời thánh nhã nhẹ nhàng, rồi được rảnh rang nhiều đọc sách tu học. Đời sao mà lý tưởng quá, xin xuất gia. Xuất gia là có một cung bậc phải rèn mạnh hơn, đạt đến mức cao hơn. Cho nên cái sự rèn luyện tu tập nó khác với Phật tử. Không biết cạo đầu xong tự nhiên tới chào ông thầy, ông thầy ông vào nghiêm. Rồi gặp nói đi đi, đừng có ồn ào hoài lo mà tu. Thức khuya dậy sớm làm việc khi hài hục vậy chứ. Nói trời ơi, tôi tưởng vô đây là được thầy vui, thầy từ bi, thầy quán hỷ, được đọc học, được ngồi thiền, được lý tưởng, đi kinh hành thước tha. Chứ đâu có vô mà bây giờ hành giống như là công nhân khuân vác vậy trời. Đó là hoàn cảnh chi phối. Chúng ta cứ để thân này, để tâm này, để hoàn cảnh này chi phối, chúng ta không bao giờ được là chính mình. Cho nên cuộc sống này nó khổ hoài là vì mấy anh chàng này chi phối thôi. Quý vị thử đừng để nó chi phối đi. Quý vị dám thoát ra khỏi thân tâm và hoàn cảnh chi phối, chúng ta không chết đâu. Nhưng nó sẽ chết một con người phàm phu để trở thành một con người khác. Không biết nó là cái gì mà thấy nó có vẻ an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn, tự tài hơn. Tôi nói hơn thôi chứ chưa được, hơn tức là hơn tí. Còn những bậc mà đài căn đài cơ thì đặc biệt hơn. Cho nên muốn phải là chính mình thì đầu tiên thoát ra sự chi phối của thân, tâm và hoàn cảnh. Kế mình phải lặng mà tỉnh sáng, thì lúc đó tâm mới thực sự là bình thường. Mới đó thoát nè. Chứ chưa thoát là nó không cho mình yên đâu. Phải thoát. Ngồi yên lại. Cái thân chi phối hả? Nóng hả? Không sao, đừng nghĩ tới, bình thường. Tâm này hả? Không quan trọng, bình thường. Hoàn cảnh hả? Hoàn cảnh cũng làm gì được đâu, không chết đâu, bình thường. Thoát ra hết, sau đó lặng tỉnh sáng lại thì tâm nó bình thường. Nó bình thường khi mình ổn nha, chứ phải bình thường cái kiểu mà mình đang cố bình thường. Nó ổn bình thường thì lúc đó sự thấy biết mới là chính mình. Từ trí tuệ của mình, nó không từ thân này bảo, nó chẳng phải từ cái tâm mà buồn vui sai bảo, chẳng phải do hoàn cảnh bảo, mà thoát rồi tịnh lặng bình thường. Thì lúc này chính là trí tuệ, sống bằng trí tuệ. Trí tuệ nói, trí tuệ biết, trí tuệ hành xử. Mà sống bằng trí tuệ nó thấy hết. Còn nếu mà sống bằng sự chi phối thì nó thấy cái này nó quên cái khác. Nó thấy cái hàng thương gia như vậy thì nó quên rằng là có những người đáng hàng thương gia mà họ ngồi ngoài kia. Còn bị chi phối là thấy hàng phổ thông thì nói vậy. Nhưng mà có trí tuệ thì thấy rằng là có những người ngồi hàng phổ thông mà không phải là như thế. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy nhu cầu cuộc sống chỉ là phương tiện để duy trì sự sống. Và cuộc sống lúc này nó chỉ là một sự tùy duyên để đạt được lý tưởng sống. Ví dụ như mình là người xuất gia tu hành, lý tưởng sống của mình ít nhất là phải ngộ đạo ngay trong đời. Cái tệ hơn nữa là phải giác ngộ cuộc đời vô thường, thân tâm huyền hóa. Rồi kế là ngộ đạo, rồi sống bằng đạo đó, nhiều đời chúng ta phải thành Phật. Đó là hướng tiến, là lý tưởng. Khi biết vậy rồi, chúng ta thoát ra khỏi thân tâm chi phối bằng tâm lặng tỉnh sáng. Khi hôm nay nó mệt mỏi, chúng ta thấy người nó không thoải mái, có quyền biết không? Biết, nhưng mà nó không chi phối. Lạnh quá mặc thêm áo vào, có quyền không? Có quyền, nhưng mà nó không phải bảo. Má, tôi thương nó, sợ nó bệnh, cho nên tôi lo cho nó, tôi mặc cho nó đấy, chứ không phải tôi chi phối đâu. Đấy là một sự tùy duyên, chứ không phải là bị nó chi phối. Khi không có trí tuệ, chúng ta bị thân tâm và hoàn cảnh này chi phối, thì chúng ta đang bị nô lệ nó, và nó sai sự mình. Đây là khổ đau. Bây giờ có trí tuệ rồi, thoát ra khỏi nó rồi, và bình tâm tình trí rồi, có trí tuệ rồi, chúng ta tùy duyên. Lạnh thì mặc áo, nực thì cởi ra. Không lạnh, không nóng, ai biết mà. một vị thiền sư Việt Nam nói đó. Tức là có một con người không lành không nóng, ai biết được? Nếu mà biết thì con người đó nó không phải là nó rồi. Nó là thứ mình đang sống, là một con người mình đang sống, mình không thể biết về nó được, nó là mình. Và nó biết lành mặc áo, nó biết nóng cởi ra, mà con người đó không lành không nóng. Cho nên khi mà mình thoát ra khỏi thân tâm và hoàn cảnh rồi, mình có trí tuệ rồi đó, thì khi mệt mình vác cái cuốc đi cơ thịt, nói sao bữa nãy đừng có để thân chi phối chứ. Không, nó mệt nó dài cho nó không có chi phối, tức là cái tâm mình không có phiền. Giờ cái chân lỡ đau mình đi thẳng rồi phải đi cà nhắc. Quý vị muốn đi cà nhắc không? Đâu ai muốn, tại vì nó bị đau thôi. Thì người khác nói đừng để thân chi phối chứ, thầy mới dạng đó, bây giờ thầy đi cà nhắc. Vậy cũng lại ngài Vân Môn là đi cà nhắc, ngài cũng bị chi phối sao? Ngài Vân Môn khi ngài vô hội đạo bị ngài Trần Tôn Túc đẩy ra kẹp cái cửa, cái chân nó bị dập á, sao bị tật, nhá đi đâu ngài hay cầm cái gậy á. Vậy thì ngài Vân Môn đi đâu ngài cầm cái gậy, vậy là ngài bị chi phối sao? Nếu bị chi phối là bị thân rồi, cho nên ngài đâu có phải là bị chi phối đâu. Cho nên chúng ta nhớ, lúc này cái thân lành thì mặc áo, thân đói thì ăn cơm, nhưng mà không chi phối. Tâm cũng vậy, mình chưa phải là thánh, cho nên có khi nó cũng mệt, cũng mỏi, cũng trầm, cũng uất. Nhưng mà nhớ, phát hiện ra nó là cái thứ giả tạo, thứ này mà vô nó là mình chết đấy nè. Đừng vô trong nó. Mà chúng ta thấy, nó còn thì còn đó, nhưng mà chúng ta biết nó, không để nó chi phối. Đó là một sự tùy duyên. Cho nên tôi nói cái chỗ là có chi phối hay không chi phối, chúng ta phải thoát ra cái chi phối của thân tâm hoàn cảnh, sau đó mình tùy duyên trên mọi thứ. Vậy thì khi quý vị bị dịch, hiện nay là dịch nCoV ha, Covid-19 gì đó, vậy quý vị giãn cách xã hội, theo chỉ thị, theo cái lệnh chung là chúng ta không tiếp xúc ngoài để bị lây nhiễm. Chúng ta có bị hoàn cảnh chi phối không? Bị hay không là do mình đó. Nếu mà mình mê, mình bị náo núng, mình sợ sệt, mình thấy khó chịu khi bị cách ly, đó là mình bị hoàn cảnh chi phối. Còn mình có trí tuệ thì nhớ rằng cái thân xác này có ngộ đạo không ngộ đạo gì, gặp thì con virus nó cũng ăn mà thôi. Trong điều kiện không cần thiết, cho phép được thì chúng ta cứ ở nhà, dùng cái trí này mình tu, mình giúp cho người khác bằng nhiều cách. Vậy thì tôi ở nhà hay tôi đi, đâu dính dáng gì đâu chi phối. Chúng ta nhớ tới đấy rồi á, thoát ra rồi là gì? Không để thân tâm hoàn cảnh chi phối, sau đó lặng tâm tịnh sáng, trí tuệ thật là mình. Lúc này ăn mặc nói cười, giãn cách xã hội hay không, đấy là một sự tùy duyên, là một sự tùy duyên chứ không phải là chi phối nữa. Ví dụ như nói cho ly nước đi, thấy không, thầy khác cái thân biểu thầy uống á, khi mình mê nó biểu mình, còn khi mình giác á là mình từ bi với nó. Cho nên tôi nói ở đây là một sự tùy duyên. Những cái điều kiện khác như là tiền bạc mình có để sống chứ, nhưng lúc này mình có trí rồi, nó không chi phối, cho nên nó là phương tiện chứ không phải là đích đến nữa. Nếu nhìn nó là đích đến là lầm, nhưng mà nó là phương tiện, đây là cần. Phương tiện nó bình thường mà. Cho nên những cái vận hành, những cái điều kiện sống đó là phương tiện. Và chúng ta làm gì đó là tùy duyên. Để làm gì? Phương tiện tùy duyên nó đúng nghĩa bởi chúng ta có một cái bất biến, đó là lý tưởng sống. Là gì? Ít nhất là giác ngộ đời vô thường, thân huyền hóa, tư tưởng không thật đừng theo. Xa hơn nữa, ngộ đạo. Xa hơn nữa, thành Phật. Vậy quý vị có cái chủ đạo chưa? Có chủ đạo thì người này không phải là sống theo kiểu ba phải, chẳng phải là sống bất định vô định, mà có chủ đạo, có cái bất biến, đó là gì? Là giác ngộ, là ngộ đạo, là chứng ngộ, là thành Phật, là giáo hóa độ sanh. Còn lại, nóng thì mặc áo, nực thì cởi đi. Không nóng, không lành, ai biết? Đâu cần ai biết đâu. Không nóng lành từ tuyết thôi, đâu cần ai nói. Chúng ta sống bằng cái trí đó đó, thì mình đảo chiều lại là vẫn ăn, vẫn sống, vẫn mua sắm. Nhưng mà đấy là phương tiện phục vụ cho cái lý tưởng sống giác ngộ này. Ăn mặc ngủ nghỉ chỉ là một sự tùy duyên để làm thành cái bất biến giác ngộ này. Lúc này nó không lội nữa. Sống được như vậy á thì chúng ta thoát ra tất cả, không bị thân tâm và các pháp chi phối. thì lúc này mình chưa chứng đạo nhiều, nhưng mà mình cũng được phần nào tự tại, tùy duyên, sống tốt, làm tốt, không có bị ngăn ngại nữa. Biện pháp đối với cuộc đời, với mọi người, với tất cả các tình huống, hoàn cảnh trong cuộc sống, chúng ta cần phải lưu ý qua 3 điểm. Thứ nhất là trí tuệ. Trí tuệ là mình phải suốt tột và thấy rõ vấn đề. Ví dụ hôm nay mình nấu cái nồi canh mà nghe huynh đệ nói là cái bà Đông Hải bà té trong cái nồi canh đó là vì sao? Là vì bỏ muối mạnh tay. Thì chúng ta phải nhận lỗi, phải thấy rõ vấn đề. Thì không có cái chuyện mà nói đồ huyễn mà còn mặn còn lạc sao. Đừng có nên như thế. Thấy rõ vấn đề. Vì sao? Cái người tỉnh giác người ta làm cái gì nó cũng vừa chừng, nó không bao giờ bị trật cái đó. Cái pháp hữu vi nó là huyễn, nhưng mà nó là hiện tướng để biết cái pháp vô vi trong tâm quý vị nó tới ngang nào đó. Ở trong này sao tôi đã ứng hiện ra như vậy. Thấy rõ vấn đề. Thấy rõ như vậy á là bữa sau cái tâm mình nó mới đổi được. Chứ còn quý vị mà đem Phật pháp nói kiểu đó là bào chữa cho cái của mình thôi, nó không đổi thì khổ thôi. Kể ví dụ như hàng ngày mình gặp cái chuyện gì đó nó xảy đến, mình cảm thấy mình có phiền muộn, thì ở đây không nói đến chuyện quán chiếu mà nói là thấy rõ. Ví dụ bị đi cuốc đất, không biết sao buổi sáng này mình quào cái mặt, thì về mình phải trì chính bản thân mình. Cái tật nó thành nghiệp nó giết mình đó. Về là mình trách bữa nay mình tệ quá. Vì sao? Tắm rửa mát mẻ xong, thời gian cho phép, ngồi tỉnh lại. Vì sao như thế? Đem việc đó ra, xử lý đó. Thì lúc này là thấy rõ vấn đề nha. Chứ còn không quý vị cái định lập trong đầu á, là cái bản ngã nó to, cái tập khí phàm tình nó nhiều, đào thì ít mà tập khí nó ứa lắm, là mình tạo nghiệp. Còn ngồi lại mình đem nó ra, như vậy là tệ lắm nè. Vì sao? Thấy rõ một lần và trì tới gốc, bởi sao nó phải chừa. Con người mình á, nó không có gì lớn đâu. Chỉ cần cái bản ngã nổi lên á, cái nghiệp tới nó đòn cái một là mình gục ngã liền, không có thua. Ngài Hàm Huy đó, bậc đạo cao đức trọng, một hôm đi ra phố, đi ngang cái quán họ nướng thịt thơm quá, ngài đâu có thèm. Mà không biết sao lúc đó nghiệp nó tới, nó ché phụ sao tự nhiên ngài nghĩ, phải gì mà ăn được miếng ngon miếng mấy. Nghĩ vậy rồi về, 10 tấn cái mục gã nó nổi lên. Đây người đâu chịu không nổi. Ngài tụng kinh Kim Cang sám hối, buổi trưa nằm ngủ thấy 18 người nổi lên mà không có đâu, cuộc đâu á. Nói biết tôi là ai không? Thời nhà Kim cách đây 300 năm, ngài là vị tướng lãnh, tôi là quân ngài. Hôm đó có người đó bị phạm, ngài tức quá, ngài chém hết 20 chúng tôi. Thì anh chàng kia lỗi đó phải rồi, tôi có lỗi gì mà chém tôi. Tôi theo ngài mấy đời rồi, bữa nay ngài tu hành trả nghiêm quá, hộ pháp, hộ giới, hộ giáo đầy đủ, tu vô phá được các thân đầy đủ. Hôm nay ngài đi ngang cái hàng thịt khởi thèm miếng thịt. Trời ơi, mấy vị thần đi hết, tôi nhảy vô, tôi đòi mạng. Tụng kinh đi, tu đi, 7 ngày sau lấy mạng. Đúng 7 ngày sau, 18 mục gã nó nổ lên, mất. Ngài ngồi đạo quốc sứ cũng vậy. Quý vị nhớ, con người mình phước nó không có nhiều đâu, đừng có ngạ mạng. Phải khiêm nhường, phải lấy cái đức mới bảo vệ được. Con rắn độc nó không cắn người khác là hiền. Nó có khả năng cắn chết mà nó không cắn nên nó hiền. Cho nên cái người rất tài mà có đức hành, họ không theo cái tài đó để họ làm chuyện tổn đức sai đạo, đó là cái người làm nên chuyện cho đạo. Quý vị muốn tu được cho mình và làm nên chuyện cho đạo, trí và đức, hai cái đó. Hai đó mà mất thì thôi, quả như tự giết mình đó. Như vậy thì về trí tuệ, đó là suốt tột thấy rõ. Cái này quý vị phải nghe lại các bài trí tuệ. Kế là định lực, tức là phải an tĩnh, lặng sáng. Đối trước cuộc sống, đối trước hoàn cảnh, đối trước tràng huống, đối trước huynh đệ mình. Đáng đối xử như thế nào đó thì mình phải có một cái tâm an tĩnh, lặng sáng. Thì sau đó đều hợp đạo. Còn chúng ta quên cái này á, cái tập khí nó vọt ra thế nào cũng bị sai lầm, tạo nghiệp rồi phải bị quả báo khổ đau. Và điều thứ ba cuối cùng đó là phải nhớ Muốn nên người tu, muốn đạt đạo thì phải gột rửa, phải rèn luyện cho cái phàm tình này nó chết đi. Chứ còn nếu mà quý vị thuần tình á, thì phàm tình nó lớn. Phàm tình lớn thì nó tồi tệ lắm. Cái phàm tình nó tồi tệ vô cùng, nó yếu ớt vô cùng, nó không có gì để chúng ta phải theo nó hết á. Cho nên nhớ là khi nào nói sao mà thầy la nhiều quá, sao mà huynh đệ làm khó quá, mình nói chịu khó một tí đi, rèn nó mới nên. Chứ bây giờ muốn ăn ngon ngủ êm thì chỉ có phàm tình thôi, không hơn đâu. Bằng cách đó cho nên có kiểu mà nổi dần lên chúng ta mất hết cái công hành tu hành. Thì sự rèn luyện này á, mình nhắm chỗ hai bên mà để ý, hướng và ghét nè, đúng và sai nè, phải và trái nè, tất cả mọi thứ. Ví dụ mình đi làm đúng rồi, nhưng lời vấn đề nói tại sao mà tệ vậy, mình nhớ rèn mình. Và lúc đó mình nói ồ tôi tệ quá, thôi xin lỗi huynh, mai kia tôi sẽ sửa tốt hơn. Đó là gì? Là vượt lên hai bên. Còn nói tệ chỗ nào, vì sao tôi đúng, tôi đúng mà tại sao nói tôi tệ. Khi mà thấy mình tệ thiệt rồi á, nói bồ thấy đó là tệ sao, nói thấy tệ rõ ràng, nhầm chỗ nào thấy, cái đó đem đào ra mà phụ lấy cái phàm tình thì thôi. Nhắm ngay chỗ hai bên đó, tôi ưa cái gì, tôi không thích cái gì, bỏ ra đi, không có quyền thích và không thích. Người này hợp người kia không hợp, bỏ nó đi, không có quyền hợp và không hợp. Tôi thấy này dễ chịu hơn, bỏ nó đi. Nhắm cái chỗ hai bên đó mà trị, là tìm ra cái yếu huyệt của mình. Kết luận lại, nói cuộc đời thì nó lớn, chứ thật ra gom hết cuộc đời này, quý vị thấy có gì chắc thật không? Không cố định cho nên không có gì chắc thật hết. Vì vậy cuộc đời này nó là cái thứ huyền hóa, chưa rời sanh diệt và còn nằm trong khổ đau. Muốn dứt khổ an vui thì chúng ta phải tu tập và sống hợp với đạo. Nhớ là hợp với đạo nha. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, bởi lẽ muốn được vui phải vui với đạo. Nhắc lại, cuộc sống này chúng ta phải đối diện với nó qua mấy phạm trù. Một, với bản thân mình sống như thế nào? Hai, mình ứng xử với huynh đệ, với những người chung quanh, với hoàn cảnh, với con chó, con chim như thế nào? Thứ ba, chúng ta đón nhận hoàn cảnh nóng lạnh, huynh đệ đối với mình đón nhận như thế nào cho đúng đạo đây? Ba phạm trù đó kiểm soát. Thì từ đó chúng ta sống và cư xử qua ba phạm trù đó. Một, nếu vì bản ngã, tức là vì thân này, vì tâm sanh diệt này, vì cái chấp, cái giả cho làm thật này, vì bản ngã này mà sống, thì khi mà mình đến mình gặp ai đó, khởi đầu trong tâm mình bằng cái sự e dè, khéo léo, quanh co, cái đó là vì cái bản ngã này không hợp đạo. Kế, nếu vì bản ngã thì chúng ta nói như vậy để phải sống giả dối, sống không ngay thẳng, không chân thật, đưa đến cái kết quả trong cuộc sống là gì? Là rắc rối, là mệt mỏi, là cẩu hợp. Cẩu hợp là từ chữ Hán, có nghĩa là cái sự gặp nhau trong giả dối rồi nó chia tan, nó giống mây vậy đó, nó gặp nó tan, gặp tan. Chúng ta tu hành, chúng ta không nên để mình trở thành những nàng nhân đấu đớn trong cái phàm phú. Những cái này quý vị dám xoáy cái ngạ mình cho mòn mới dám thật, chứ không phải dễ đâu đó. Kế, nếu sống bằng trí tuệ chân thật hợp đạo thì quý vị kiểm tra ngay cái chỗ khởi đầu bằng cái sự tự nhiên, nhẹ nhàng, chân thành, chân thật. Không để phàm tình chi phối. Phàm tình thì biết rồi, cứ tìm trong mình này, cái gì mà của phàm, của mê, đừng để chi phối. Sống thật tâm, nói thẳng, chân thật, thích nghe điều chân thật, không buồn giận. Dù Quỳnh đệ nói Quỳnh ơi, tôi thấy cái này không nói thì không được, nói Quỳnh đừng buồn nha. Mình phải sẵn sàng. Không sao, Quỳnh nói đi, tôi muốn nghe lắm, để tôi sửa, chứ không nói tôi đâu biết. Nên khi mà quả Úc, tôi tưởng đâu là quý vị trẻ đó cũng dè dặt, cũng là sờ nhút nhá. Tôi hỏi bây giờ hiểu chưa? Hiểu rồi, làm bài tập nha. Quý vị sẵn sàng chưa? Trả lời sao biết không? Thưa thầy, con sinh ra đời này để luôn luôn sẵn sàng. Cái người sống vậy thật phải tự tin. Cái tâm mình mà sống thiện thì tâm mình nó sáng, nó mạnh. Còn nếu mà sống mà bất thiện ấy, thì càng ngày nó ụ dột, nó tối, nó không tự tin. Mình tu mà sao lại không tự tin? Người có trí tuệ sẽ đúng như lý, như trí, chứ không có qua cái phàm tình. Đúng luật, đúng lý, như trí mà làm. Cuộc sống thì mình từ bi với người khác, nhưng mà làm việc hành xử phải đúng như lý, như trí. Từ đó chúng ta sẽ đưa đến kết quả là thoát tục, an lạc, thanh thoát, giải thoát. Quý vị phải sống bằng trí tuệ và hợp đạo. Trí tuệ chân thật hợp đạo thì mới đưa đến cái kết quả thoát tục, thanh thoát, an lạc, giải thoát. Còn ngược lại thì sống theo bản ngã phàm tình, mà cái biểu hiện rõ nhất là thân này, tâm này, hoàn cảnh này đưa đến cái gì? Rắc rối, mệt mỏi. Thì cái bài học mà ai bảo mình nói, quý thầy muốn chỉ cho quý vị thấy cái chỗ mà nó dính, nó chút tí à, nhưng mà nó chặt, nó chốn người ta đau khổ vô cùng. Bây giờ mình thấy để mình thoát nó ra. Kiểm tra ba phạm trù: thân này, tâm này, hoàn cảnh này. Ba phạm trù này đặt vô ba phạm trù khác, đó là chính mình sống, ứng xử với mọi người và đón nhận hoàn cảnh với mọi người với mình như thế nào. Từ đó mình có cách rèn luyện, mình có pháp mình tu. Và hàng ngày mình kiểm điểm. Chúng ta khởi đầu bằng sự khéo léo, e dè, quanh co, không thật thà với nhau, hay chúng ta thẳng thật? Ta hay nói gì đó, thẳng thắn thật thà thường thua thiệt vậy đó. Thua thiệt là thua thiệt phàm tình. Còn tôi thấy tôi chấp nhận thua thiệt cho nên phàm tình tôi nó chết, thì thánh trí nó mới hiện lên. Tôi cần thánh trí, tôi chấp nhận thua thiệt phàm tình. Thì mình phải thấy rõ vấn đề đó, xoáy cho ra sâu. Đó, mong đại chúng làm sao mà thấy rõ, phát chí mạnh mẽ, phấn chấn và tinh tấn thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến bộ. Chứ còn mình gặp Phật pháp mình thể sống ụ dột phiền não và phiền buồn được, vô lý, không thể chấp nhận. Chúng ta phải phấn phát lên để vượt qua cái phàm tình chi phối, thì chúng ta mới có ngày giác ngộ, mới là an vui mãi mãi. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo.